This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng thứ sáu cuối tuần mà trời âm u quá anh Tiến Dũng ơi. Hay là chắc có lẽ tại vì hôm nay cũng buồn chung cái nỗi buồn 46 năm của người Việt tha hương anh Tiến Dũng à?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Hôm nay là cái tháng tư mà cũng tội nghiệp, cái tháng tư này tự nhiên cái người Việt Nam kia nói tháng tư đen luôn ha, cũng tội nó. Nhưng mà thật sự đúng, mấy chục năm, bốn mấy năm rồi ha?
Dạ, wow, 46 năm.
Wow, thời gian quá dài, đứa còn nhỏ xíu, chấp chừng.
Nói còn nhớ cái này nó 46 năm, tuổi còn cao hơn tuổi của Bảo Bảo nữa đó anh Tiến Dũng.
Đúng rồi, mình không có nhớ cái gì hết á, chút xíu mà. Đi chứ còn té lên té xuống, nhưng không có nhớ gì. Nhưng mà mình cũng nghe lại nhiều, đọc sách, rồi cũng trong thời gian. Cái kinh nghiệm của cái giới trẻ thời đó như Tiến Dũng, như Bảo thì mình kinh nghiệm qua những thời gian ăn bo, phải không? Mình kinh nghiệm qua thời gian ăn bo, ăn khoai lang, khoai mì, thì mình nhớ những ngày đó.
Ăn bo rồi uống sữa không có mà uống bằng nước cơm á anh. Bảo bảo là chuyên gia nước cơm.
Đúng rồi. Thì mình nhớ lại những cái kỷ niệm đó, thì mình nhớ là wow, cái tháng tư đen nhớ là nó khủng hoảng thật. Thì cũng nhớ là nhà còn mua bánh mì tổ hả? Chút xíu mà nó mình cũng còn ăn được cơm, còn anh chị mình ăn đấy là ăn đồ.
Vậy là anh Tiến Dũng đỡ hơn bà Bảo rồi, còn được ăn cơm, ăn bánh mì, ăn bo, trong khi đó đây uống nước cơm mà nước cơm giảo không đây này.
Wow, như vậy cách thức đó thì chắc nhà bà cũng khổ lắm luôn đó. Thì đó ai cũng khổ chung ha, nên là kinh dị thiệt, nhớ lại cũng còn nổi da gà thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái thưa vị, mặc dầu ngày hôm qua thì chúng ta nhiều người rất là vui khi mà thị trường chứng khoán, như là đặc biệt SP500 đạm có một số kỷ lục. Nhưng mà thường thường Tiến Dũng thấy vì cũng để ý phải không, thị trường chứng khoán đơn giản là chạm kỷ lục là chúng ta nhớ bán liền, tại vì qua ngày mai nó sẽ xuống, mà xuống rất nhiều. Sáng hôm nay Dow Jones giảm 218 điểm, 33.841 điểm. Nasdaq thì giảm 29 điểm, hiện tại 14.054 điểm. SP500 giảm 23 điểm, hiện tại 4.187 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.63%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 55 xu nhưng vẫn còn rất là cao, 63 đồng 59 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên 1 đồng 80 xu, 1.769 đồng 80 xu cho một ao vàng. Với lại suất cơ định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 3.01%, 30 năm là 3.11%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.600 đồng, bán ra 23.680 đồng. Vàng thì mua vào 55.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên thì consumer spending. Theo buổi sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng người dân Mỹ bắt đầu tăng tốc cái sự tiêu xài của mình rất là nhiều, và họ cho biết rằng nó tăng lên khoảng 4.2% vào tháng 3, tức là bắt đầu người ta gọi là có vaccine rồi, gọi là chích ngừa rồi tiêu xài. Tháng 2 thì giảm 1% nha, nhưng mà tháng 3 lại tăng lên, bắt đầu tăng lên 4.2%. Đầu tháng 3 thì bị biết là người dân bị chích ngừa. Cái personal income cũng lên là 21.1%. Quý vị thấy con số này lên, tôi nghĩ rằng thật sự là người ta vẫn còn ở nhà, đi làm không có bao nhiêu hết. Nó tăng 21%, cũng nói luôn là bởi vì cộng vào ba cái gói cứu trợ thì cũng tính là income quý vị nha, cũng tính là income, nên tăng 21%. Và người Mỹ thì bắt đầu tiêu xài những cái số tiền, nhưng mà họ tiêu xài cho ai và ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất, đó là Amazon, kính thưa vị. Chút xíu đây những chi tiết về cái Amazon. GM lần đầu tiên từ thời của Tổng thống Donald Trump cho đến nay thì đây là lần đầu tiên một công ty sản xuất xe đã chính thức đi ra nước ngoài gọi là đưa một cái chi nhánh mình ra nước ngoài, và họ đã đầu tư 1 tỷ ở Mexico để mà làm cái xe điện, và cho biết rằng sẽ khởi hành làm xe điện, bắt đầu khởi công là 2023. 1 tỷ, và họ đã xây một cái plan rất lớn ở đây. Vì biết là GM cũng là một trong những cái công ty làm xe điện cũng ngang ngửa tầm với lại, hình như là trước cái thời Tesla thì phải, họ làm chiếc xe EV Bolt. Chúng ta nhớ cái xe Bolt thì nó cũng giống, nó chạy điện nhưng mà nó cũng mắc tiền. Thời điểm nó cũng, ví dụ không nhớ không lầm là khoảng 60 ngàn hay bao nhiêu đó quên rồi, nhưng mà cũng mắc lắm. Và họ đã làm chiếc xe này và bây giờ họ muốn upgrade nó lên nhiều dòng xe điện, và chúng cũng tin rằng GM có thể là một trong những cái hãng làm xe điện thành công sớm nhất, đặc biệt trong những cái dòng xe của Mỹ. Nhưng mà cũng song song đó, GM cũng recall 69.000 cái xe điện của mình, chiếc xe Bolt đó. Lý do vì cái bình điện, cái bình accu đó nó có thể bị cháy. Cái bình này có thể nó phải, cái điều mà họ nói rằng đơn giản là họ chỉ thay cái bình điện thôi. Cái bình accu mà sạc lâu quá một thời gian, vì nhớ Việt Nam cũng có nhiều lần mà sạc bình accu nó nổ đó. Khi mà nóng quá nó cũng bị nổ, chứ ta sạc overcharge nó bị nổ, nóng quá nó nổ bình, thì trường hợp này nó giống như vậy. Và 69.000 chiếc xe này sẽ được thay cái bình mới. Wow, Diệu thấy có lý ha. Trong cái xe điện thì cũng biết là mắc nhất là cái bình, mắc nhất là cái bình, và cái bình nó được thay thì vẫn là rất là tốt. Nhưng ai mua bất cứ cái tool hay là cái gì mà xài bằng điện, bằng battery đó, thì cái battery là cũng mắc, cũng bị mắc lắm. Ví dụ chúng ta vào mua những cái tool mà trong Home Depot, Lowe's thì cũng vậy, chúng ta mua cái đồ tool only nó rẻ lắm, mua thêm cục battery cũng gần ngang ngửa cái giá trị của cái tool đó. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Pfizer. Pfizer đây là cái công ty pharmaceutical đầu tiên ship cái vaccine của mình ra nước ngoài. Đầu tiên nha. Nếu ta thấy những cái hãng khác, những cái tên khác nước ngoài là cái đó thường thường không biết có thiệt hay không, nhưng mà lành ít dữ nhiều, tại vì những công ty này họ không dám bán ở nước ngoài, cái điều việc có thể rằng mình không biết được, nhưng mà thường thường thì đa số là đồ giả. Nhưng mà Pfizer đã ship khoảng 10 triệu cái dose vaccine của họ đi qua Mexico, cái người láng giềng. Tí Dũng thấy là cũng make sense, vì khi Hoa Kỳ đã dư rồi thì cũng nên chia sẻ cái vấn đề này cho nước ngoài. Và đặc biệt họ cũng khôn là họ chia sẻ cái nước láng giềng. Cái nước láng giềng này đi qua đi lại bất hợp lệ nhiều quá đi, mà bây giờ không chích họ thì lỡ họ chui qua mà họ lây bệnh tùm lum thì mệt. Thôi rằng cho họ chích ngừa cho rồi. Tức là họ đã ship qua Mexico 10 triệu liều vaccine. Và hy vọng trong tương lai thì những người Mỹ cơ này cũng được chích ngừa, và họ cứ đi qua đi lại cũng đỡ lo lắng hơn. Và cũng cho biết rằng Mexico, về Bộ Y tế của bên Mỹ cơ cho biết rằng họ có thể nhận được 2 triệu liều vào cái tuần này, và những cái triệu liều khác sẽ nhận vào tiếp theo. Dù là biết cái shipping và về cái vaccine này cũng đòi hỏi thời gian, rồi xe phải như thế nào vân vân, thì cũng mất thời giờ. Nhưng mà ví dụ thấy đây cũng là cái điều tốt, không phải riêng mà Mexico, mà trong tương lai Hoa Kỳ cũng nên chia sẻ cái vaccine của mình trên toàn thế giới để giúp đặc biệt là bên Ấn Độ, cái thưa quý vị. Jeff Bezos, Amazon. Amazon, người giàu thì nhiều chuyện, tính đủ thứ trò hết. Thì anh chàng này thì biết là cái nhà tỷ phú này thì cũng đã đeo đuổi cái giấc mơ của mình là lên không gian. Và cái Blue Origin, là một trong những cái chương trình mà đã nhiều năm và cuối cùng đã thành công. Và cái rocket này tên là New Shepard. Và chúng ta có thể vào 1 tháng 5 tới đây, quý vị có thể đi vào cái trang website của company Amazon.com để submit your name, your email và cái form của mình, và chỉ đăng ký đi cái chuyến du thuyền này, và cho du thuyền đâu, phi thuyền này, phi du thuyền, cái này nó sẽ được phóng lên không gian với độ cao là 340.000 feet, tương đương đến 100 km, và một chuyến như vậy chở được 6 người, và chúng ta lên đó có những cái cửa sổ rất là to, chúng ta ngó xuống trái đất. Wow, mà cái này chính là cái zero gravity, tức là nó sẽ cái trọng lượng zero, tức là không có sức hút của trái đất. Và chiếc xe này, cái phi thuyền này sẽ lưng lửng ở đó, chúng ta sẽ ngó xuống, họ sẽ bay vòng vòng, chúng ta coi trái đất nó như thế nào. Có nhiều người nói là hình vuông, có nhiều người nói là mặt phẳng, rồi lên đó để chúng ta về để nói là trái đất nó như thế nào. Ok, cái đất hình tròn, cái đô thị hình tròn, có những cái hình vuông bằng phẳng thì sự cẩn thận nha. Và không biết là bao nhiêu tiền, thật sự đến này giờ phút này họ không nói là bao nhiêu tiền. Có thể chắc là những người đăng ký đầu tiên như hàng anh chàng Facebook Mark Zuckerberg, hay là những người Doji, những người về trùm về technology. Và trong khi đó thì Amazon có một cái lợi nhuận khổng lồ 200%, cái thưa vị. Và nói rằng chưa bao giờ mà trên lịch sử có một cái công ty bán lẻ nào mà nó mạnh mà nó nhiều như vậy. Cái income của họ, cái net income họ trong cái quý vừa rồi là lên 8 tỷ 1. Trong đó nhiều người đoán là khoảng 5 tỷ thôi, nhưng mà họ lên đến 8 tỷ 1, cái thưa vị. Họ sale tăng so với năm ngoái đó là 44%. Lý do chúng ta thấy đơn giản, đúng không? Đơn giản, rất là đơn giản, tại vì người dân Mỹ hay là trên toàn thế giới cũng vậy nữa, họ bị dịch, họ đâu đi đâu, mà chúng tôi cần một cái gì đó là quý vị có một cái cửa hàng khổng lồ trước mắt, chỉ cần lên online click 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 trả tiền gửi đến nhà. Tại sao lại không, mà tiền lại dư giả nữa, cả trên 4.000 tỷ chính phủ đã đưa ra, thì Amazon có nhận được vài trăm tỷ thì chuyện rất là bình thường. Họ nhận có 8 tỷ thôi, còn những cái công ty khác cũng chia sẻ rất là nhiều. 4.000 tỷ, các vị, 4.000 tỷ, một số tiền khổng lồ. Vâng, một bản tin kế là bản tin cuối cùng, bản tin khá là thú vị. Khi mà tìm người finding love, tức là tìm một người yêu hay người phối ngẫu, bao nhiêu cái nợ của người đó là mình chấp nhận được, how much debt we can deal với cái người mà your lover ha. Theo chúng ta biết rằng money at the root, tức là tiền bạc là cội rễ của mọi sự sức mẻ về tình cảm hay là về cái relationship issue. Nó là cội rễ nha. Ví dụ người ta nói là ai nói là tiền bạc không đem hạnh phúc, nhưng thật sự nó là cái cội rễ, là đem lại sự tan vỡ những cái quan hệ, tất cả những cái quan hệ nó liên quan đến tiền bạc là rất là nguy hiểm, kính thưa quý vị. Và 1/3 là qua một cái survey của Finder, thì 1/3, tức là khoảng 38%, họ nói rằng họ sẽ rất rất là cẩn thận, hay là consideration, tức là sẽ coi là cái người đó có nợ là họ bắt đầu khó chịu rồi, nên rất là dễ tan vỡ ha. Cái giới trẻ đó, millennial, thì họ nói rằng 12.000 đối với họ là quá nhiều. Cái tuổi 18-25 gặp cái người nào mà thiếu nợ 12.000 là họ nói hơi nhiều đó, họ bắt đầu suy nghĩ. Rồi Generation X là khoảng chừng 35 trở lên á, thì 15.000 là ok, còn trên nữa là không được nha, tức là 15,000 is acceptable, tức cái nợ của người mà mình đang biết đó, đang quen đó. Còn baby boomer, tức là 65 trở lên, mà thấy cái người bạn gái, cái bạn trai của mình, cái ông bồ, cái bà bồ mình ở 34.000 á, là họ bắt đầu khó chịu, họ nói họ cũng được rồi. Cái 34.000 này chúng ta tự nghĩ nha, Thiên Dũng tự suy diễn thôi nha. Một cái người mà tuổi 65 trở lên mà nợ 34.000, chúng ta nghĩ tại sao họ nợ vậy? Có thể là Tiến Dũng cho là chắc đổ đốn quá, tại vì nhậu hay là cờ bạc mới nợ nhiều như vậy. Thật sự 34 tuổi là tuổi 65 tuổi đi, là cái tuổi mà gọi là lão giả an chi, về hưu rồi, đi chơi đây đó thôi. Chứ cái thiếu nợ này là hơi nằm được cái dạng mà không biết xài cái vụ gì mà thiếu nợ nhiều vậy, phải không? Wow. Nói chung lại thì đối với người đàn ông mà quen với người phụ nữ, mà người phụ nữ đó thiếu nợ 40.000, thì họ nói là ok, tôi sẽ giúp bạn trả nợ. Nhưng mà với người nữ, mà người ông mà thiếu nợ từ 34.000 trở lên, thôi trả mình anh đi. Xin trở lại bà Bám.
Chứ không phải là yêu anh yêu cả đường đi lối về hả anh?
Không, đi lối về thôi, mà đường đi lối về để nhà băng trả nợ thì không đi.
Dạ vâng, nhưng mà cái này chúng ta cũng phải nói đến, đó là bây giờ thì thật ra anh Tiến Dũng nói cũng đúng. Tiền bạc thì chúng ta nói rằng nó không có quan trọng, tuy nhiên cái sự hạnh phúc của một gia đình thì trước khi kết hôn nó cũng phải nên ngồi xuống bàn bạc thảo luận với nhau để có thể có một cái hoạch định về kinh tế cho gia đình. Chứ nếu như mà hai vợ chồng mà cứ vật vã để mà đi làm, để mà trả bill đó, không có thời gian để đi chơi, hoặc là không có thời gian để chăm con cái, rồi không có thời gian để mà enjoy cái thông gian với nhau đó, thì như thế nó cũng dễ gây ra quạo quọ, cự cãi với nhau, anh Tiến Dũng hả?
Wow, cũng tùy cái cách nhìn của mỗi người. Và bảo thí dụ như bây giờ hai vợ chồng làm việc để dành tiền mua cái nhà không nổi, thì cố gắng để dành tiền, hay chồng thì người ta nói là gì, đồng vợ đồng chồng tác bị đồng cũng cạn, đúng không? Cái đó thì sẽ được thôi, tức là mình chịu khó thì hai người cùng gánh vác thì sẽ vượt qua, sẽ mua được nhà hoặc là để mua xe. Còn trường hợp mà Dung thấy rằng nó không được chỗ này, ví dụ như người vợ thấy bà hàng xóm đi chiếc Mercedes, tại sao tôi không có, đúng là không có tiền, khổ thiệt, cái đó không chấp nhận được, cái thú vị không chấp nhận được. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau, và kính chúc quý vị có một buổi thứ sáu cuối tuần bình an và sức khỏe.